This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị câu chuyện được mang tên là Ma Sóng Đình ha, thưa quý vị ha. Ma Sóng Đình chắc có lẽ là Hòa Tính sẽ chia làm hai kỳ, kỳ 1 và kỳ 2. Tác giả của câu chuyện Ma Sóng Đình là Tiểu Lục Thần Phong. Sau đây, Hòa Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với Ma Sóng Đình như thế nào. Mời quý vị. Từ đường của bà, nhà của bá Hồ Thơ, sáng nay rộn ràng, rậm rã quá. Họ hàng con cháu các nơi thì tụ họp về, đông đảo. Tiếng cười nói thì xôn xao. Ai cũng góp một tay vào cái việc chuẩn bị mâm cỗ để cúng dỗ thầy Hương Cả. Thầy Hương Cả là một điền chủ giàu có nhất của vùng An Long. Ruộng đất bao la, đã vậy còn giỏi chữ nho và mát tay để mà bóc thuốc nữa. Thầy Hương Cả phải gọi là có mở một cái lớp dạy chữ như vậy đó. Dưới thời của Pháp Thuộc, Nam Triều có một cái ban cho thầy Hương Cả hàm bá hộ. Khi mà thầy qua đời đó, dân khắp nơi bởi vì yêu quý thầy cho nên gọi con trai của thầy bằng cái phẩm hàm, chứ thực ra thì ông Thơ thì cũng chẳng phải là bá hộ. Từ đường này vốn đã dựng từ hồi mà thầy Hương Cả còn sống. Nó to lớn, nó bề thế nhất của cái quận, toàn là gỗ quý, chạm khắc thì cầu kỳ, kỹ thuật nhà rường thì pha lẫn với lại kỹ thuật nhà lá mái. Bởi vậy mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát. Lẫm lúa của từ đường có thể chứa cả mấy ngàn giả lúa. Vườn tược bao quanh đủ loại trái cây như dừa, xoài, chanh, thơm, mít, ổi, hoành tinh, vân vân, nhiều lắm. Bá Hộ Thơ mặc áo dài xanh đậm in chữ nho, chữ thọ. Đầu thì đội khăn đóng, kính cẩn quỳ trước bàn thờ gia tiên. Nén hương cao quá đầu, rì rầm khấn.
Thưa tía, hôm nay con cháu tụ họp về đây làm mâm cơm kính lễ tía, tưởng nhớ tía. Trước thì báo đáp công ơn tía, sau nữa thì tưởng đến ông bà tổ tiên. Nhờ có ông bà tổ tiên, nhờ có tía mà con cháu mới có ngày hôm nay. Đây chỉ là chút lòng thơm thảo của con cháu dâng lên. Kính mong tía thượng hưởng nghe, thượng tưởng luôn. Con cầu xin trời Phật gia hộ cho tía ở cõi Phật. Con cũng xin tía sống khôn cho thiên, phù hộ cho con cháu và dòng họ được thanh dưỡng dài lâu.
Vậy đó, khấn xong thì bá hộ thơ lại ba lại. Tiếp đó thì con cháu trong nhà lần lượt
lại trước cái bàn thờ gia tiên cũng như là bàn thờ của thầy Hương cả. Nén hương tàn cổ bàn được hạ xuống. Bàn quan trọng nhất ở giữa nhà dành cho bá hộ thơ và mấy cụ già, cũng như là mấy cụ chức sắc hàng tổng. Mâm thứ hai thì dọn trên một cái bộ phản gỗ bên hông của cái sân cát. Mâm này dành cho bá hộ, bà bá hộ thơ và mấy bà khác ở trong họ tộc. Còn năm mâm thứ ba đó trải chiếu dọc theo cái trái hiên một bên của cái sân cát. Mâm này dành cho tuổi con nít, cháu chắc. Mọi người thì ăn uống vui vẻ, nhắc chuyện của thầy Hương cả đó, cũng như là kể chuyện vui. Những bữa mà nấu cỗ cho cái buổi tiệc hay hoặc là cúng đám thì không bao giờ thiếu đến Tư Cần hết trơn á. Tư Cần y giỏi nấu mà lại có cái máu hài nữa, bởi thế đám nào cũng mời y cả. Tư Cần mà mở miệng ra thì người ta cười mà cười ngặt nghẽo. Đôi khi y kể cả những cái chuyện tục nhưng mà chẳng ai thấy mắc cỡ, bởi vì ai cũng bận cười à, có để ý cái chi những cái tiểu tiết đâu. Tư Cầu vừa nấu cỗ vừa là hàng xóm láng giềng, tuy cũng có họ hàng với nhà của bá hộ thơ nhưng mà là họ hàng xa. Y nâng cái ly rượu bầu đá mời các cụ xong rồi làm cái ót nghe rất là đã tai. Bá hộ thơ khen: "Chú em uống rượu cũng sành điệu ghê ha. Người không biết uống mà thấy cách của uống của chú em thì cũng phát thèm nha." Tư Cầm cảm ơn ông bá hộ thơ xong, y tằng hắn lấy giọng chuẩn bị kể chuyện. Nhưng mà có một cái điều lạ. Một điều lạ đó là gì? Đó là hôm nay y có vẻ đàng hoàng lắm, không có nói tục hay hoặc là kể chuyện tiếu lâm, mà lại đi kể chuyện ma. Y mới bảo rằng là hôm qua tôi đi soi ếch. Tôi đi soi ếch ở mấy cái địa gần cái đình Ngọc Thạnh nè. Tôi bắt cũng khẩm lắm rồi nha. Chợt có một người từ xa đi lại. Trời ơi, nói thiệt nha, trong á hả, cũng thì quen quen á, nhưng mà không biết rõ. Cứ ngỡ ông ấy cũng là cái người hàng tổng, cũng đi soi ếch như mình vậy đó. Người ấy ngỏ ý muốn coi ếch ở trong cái giỏ. Tôi nói là y cứ coi thoải mái, coi cứ coi đi, không sao hết trơn đó, coi thoải mái luôn nha ha. Vậy đó. Rồi một lát sau tôi thấy hai con ếch ở trong giỏ của tôi á. Hai con ếch nó đang làm trò xà nẻo. Tôi mừng quá, tôi nói to: "A a a, ếch ba to chà bá luôn kìa, vậy là mình trúng mánh rồi." Tôi bắt cả cặp và giới lấy cái giỏ để bỏ vô. Nào ngờ cái giỏ nó nhẹ tưng à. Trời ơi, tôi sanh nghi, tôi hỏi: Ủa, ếch tôi đâu hết trơn rồi?" Thằng nhỏ đó nó cũng im lặng. Tôi nhìn vô giỏ thì tôi thấy bầy nhầy những da và xương ếch luôn. Trời ơi, quay lại nhìn thì thằng cha đó thì thấy cái lưỡi của con chả. Ui trời, cái gì? Chả dài tới rốn luôn rồi đó. Trời, cái lưỡi của con chả dài tới rốn và đỏ hỏn hỏn à. Trời ơi, sợ quá trời là sợ luôn. Đó, máu nó còn dính ở quanh miệng nữa. Cái mùi tanh phải gọi là muốn ói luôn á. Trời ơi, hai mắt của con chả chập chờn lập lòe nó thiệt. Nhìn nó như là một cái đấm lửa luôn rồi đó. Tôi thất kinh hồn vía luôn. Tôi quăng giỏ và bỏ cái bộ đồ nghề, tôi dắt chân lên cổ, tôi chạy thốt mãn về nhà. Từ bữa đó cho đến nay ngang, đâu cũng được cả tháng rồi đó, tôi không dám đi soi ếch nữa à nghe. Tư Cần vừa dứt lời thì Tám Tường là em của bà hộ của bá hộ thơ cũng đã khẳng định chắc nổi.
Ây trời ơi, chú em gặp ma le rồi. Lưỡi nó dài tới rốn là ít đó nghe chưa. Có đứa đó hả, lưỡi nó dài tới gối luôn á. Đình Ngọc Thạnh này hả, linh lắm nha. Hồi nãy á, nhiều người chết trận á, mà không có siêu thoát cho nên quanh quẩn ở bên đình nè. Chú em á, cũng còn may đó nha. Nếu mà ma le hả, nó liếm phải hả, thì chú á, nguy hiểm lắm à nghe. Nhẹ thì bệnh hoạn nha, nặng á, thì mất mạng như chơi à.
Bác Ba Mạnh trẹo trạo gặm cái đùi gà, miệng móng sọ mà hàng râu lưa thưa, giật giật theo. Sau khi gỡ được một cái miếng nạc, ông cũng góp lời.
Không biết mấy ông còn nhớ cái ông Bốn Bình không ha? Cái chuyện của ổng có người biết, có người không nha. Bởi vì do xảy ra cũng đã lâu rồi, cho nên có người cũng quên, có người cũng nhớ. Riêng Qua nói thiệt á, thì Qua nhớ kỹ lắm mà nha.
Bá hộ thơ dường như cũng bị tò mò kích thích nên dục. Thì anh ba kể lại cho mọi người nghe chơi anh ba.
Bác Ba Mạnh cứ cà rê cà rê cà ra ra, cứ khề khà một lát sau thì mới nói. Thì Bốn Bình á là một cái sâu rượu có hạn của cái xóm đình này nè. Y mở mắt ra xúc miệng bằng rượu đó ha. Tối mà trước khi lên giường á cũng xúc miệng bằng rượu luôn. Quanh năm suốt tháng cứ lè nhè đến đổi mà người ở trong xóm đặt cái câu nói lè nhè như gà Bốn Bình á. Rồi bữa kia y nhậu ở nhà ba đệ á, từ giấc trưa cho đến tối mịt tối mờ mới tan đó. Rồi ai về nhà nấy, riêng Bốn Bình á, vợ con ngóng hoài không thấy về đó trơn đâu, khoảng đến 10 giờ tối nha ha. Vợ Bốn Bình mới sai thằng Lợt á, xuống nhà ba đệ xem ba mày đâu rồi. Đó, thằng Lợt đi một đổi về, nó bảo chú ba đê nói là ba về từ hồi chập tối rồi. Vậy đó, thế là cả nhà nhốn nháo đốt đuốc đi tìm nha. Ba đê nghe vậy cũng hú mấy anh em bạn nhậu cầm đèn để chi vậy, để đi tìm Bốn Bình đó. Mọi người lo sợ y trúng gió ngã bờ ngã bụi thì nguy. Tuy không có nói ra nhưng mà ai cũng có cùng cái ý nghĩa đó là nếu mà lỡ mà Bốn Bình ngã xuống rạch trước đình Ngọc Thạnh thì chắc chết quá à.
Bà Đê trấn an mọi người.
Có lẽ ảnh xỉn quá cho nên ảnh cũng ngủ vùi bờ bụi nào đó thôi. Những ngọn đuốc của cái người nhà đi tìm Bốn Bình cứ như là cái lưỡi đỏ hỏn liếm vào cái màn đêm. Tư sang lia cái cây đàn bảo khắp nơi, dạch từng cái cụm cây bụi cỏ, xem từng cái dấu vết trên cái mặt đất mà tuyệt nhiên chẳng thấy cái vết tích gì cả. Đêm thì càng khuya, hơi sương thì lạnh thấm vào trong người, nhưng mà lòng thì lại nóng như lửa đốt rồi nha. Ai cũng hiểu rằng là càng để lâu thì mức độ nguy hiểm cho Bốn Bình nó lại càng tăng thêm nữa. Chợt có ai đó góp ý rằng thì là bọn mình thử tìm ở những cái bụi tre và ở những cái vườn thao lao ở bên đình Ngọc Thạnh thử xem. Chỗ đó tuy vắng vẻ ngược đường về nhà của Bốn Bình, nhưng mà biết đâu chả say rượu chả đi lạc vô đó sao. Thiệt thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Mỗi người dồn về cái hướng đình. Ngôi đình im lìm ở trong bóng đêm, mái đình cong vểnh lên như là cái mũi đao. Hàng cây thao lao, cây dầu, cây đa cao lừng lững ở quanh đình vậy đó. Đình cổ kính và thâm nghiêm lắm. Ban ngày á, người ta đi qua cũng phải bỏ mũ nón xuống. Chẳng ai mà dám đùa, dám nghịch, chứ đừng nói chi là bẻ lá chặt cây. Những cái lúc mà chạng vạng trưa tròn bóng nắng, chẳng ai mà dám la giảng nữa. Giờ thì cũng đã nửa khuya, nhưng mà mọi người ỷ cái số đông và có đèn đuốc cho nên cũng vững dạ. Tuy đi thành từng nhóm nhưng mà ba đê này cũng lầm rầm niệm thần chú nhiều à nha. Chợt thằng Lợt nó hét to, có người ở bao trong bụi tre. Trời ơi, mọi người giật mình. Cái sợ nó lan tỏa thấm vào từng người. Tất cả tập trung hết đèn đuốc soi vô trong cái bụi tre. Bụi tre thì dài đặc con mèo chui cũng không có lọt nữa. Không hiểu sao con người ta như vậy mà lại lọt được vào trong à nhen. Tuy không có thấy được mặt mày, nhưng mà qua nhân dáng cũng như là cái quần, thì vợ của con Bốn Bình á, vợ con Bốn Bình biết ngay là chồng và cha. Chị vợ khóc tức tử, ôi ông uống cho cố ông mang để say xỉn rồi đến nỗi mà chui vô cái bụi tre, thiệt là khổ thân cho tôi quá. Đó, chị vợ chỉ khóc chỉ nói như vậy. Đó, tre ken dài đặc, gai góc tua tủa, không làm sao mà kéo được Bốn Bình ra. Ba đệ cử hai người bạn chạy về nhà, mang rửa ra chặt bớt tre, trải bớt cái cành và gai góc. Hì hục như vậy cũng khoảng đến 1 giờ sáng thì mới lôi được cái thằng chả ra. Trời quơ, mặt mày Bốn Bình đã xám xịt à, miệng á hả đầy cứt bò luôn, mắt thì nhắm nghiền. Thần hồn dường như là phiêu diêu cho nên y cũng không còn hay biết gì cả. Mọi người á sau đó mới khiêng y đi về nhà. Sau khi á móc hết cứt bò ra khỏi miệng, ba đê lấy rượu rửa ráy cho y xong. Đoạn ba đê ra sân đốt cái nén hương rồi khấn vái rì rầm và hú gọi ba hồn chính vía cho Bốn Bình. Đó, đến đâu cũng khoảng cỡ mấy ngày sau, y mới hoàn hồn lại và nhớ mày mãi những cái chuyện đã xảy ra với y. Y kể rằng là sau khi mà ra khỏi nhà ba đê đó một quãng đường đó, thì y gặp một người cũng tự xưng là ba đê à, người ấy cũng nói là sợ anh Bốn sai té dọc đường cho nên theo dìu anh Bốn về nhà. Đó, người ấy dắt tôi đi, tôi thấy cái khúc đường này sao mà không có giống đường về nhà, rồi sợ bị lạc nên hỏi. Rồi người ấy mới bảo là đừng có lo, rồi cứ như vậy đó, người ấy cứ dắt đi. Rồi sau đó thì là trời ơi, không có biết gì hết nữa nghe. Vậy đó, kể đến đây, ba Mạnh chiêu một ngụm rượu, lấy hưng phấn để nói tiếp. Thằng chả bị ma xó nó dắt đi, nhét vào con bụi tre á, nó còn lấy cứt bò nó nhét đầy miệng y luôn nữa. Bụi tre ken kính như vậy đó mà thân thể của Bốn Bình không có bị gai cào xước à nhen. Là bởi vì con ma xó nó nhét vô á, nếu mà người bình thường á thì không thể nào mà vào trong cái bụi tre đó được, phải không? Nếu mà có cố vào á thì cũng bị gai cào cho rách nát mặt mày hình người luôn, phải không?
Những người ăn dỗ nghe như vậy ngán ngẩm. Ai nghe xong cũng đều lắc đầu le lưỡi tỏ vẻ sợ. Có người còn bảo, tôi cũng từng nghe thiên hạ đồn đại ma xó đó. Trời ơi, nào ngờ cái thằng chả bị ma xó nó nhét vô trong bụi tre. Ghê quá à. Bá hộ thơ thấy bà con họ hàng vui vẻ nên cũng sanh hứng. Hồi tôi còn nhỏ, tía tôi thường hay đạp xe. Nói nào nghe thì ổng cũng đạp xe, rồi ổng cũng cũng đi lòng vòng. Ổng cứ chạy lòng vòng như vậy khắp mấy cái tổng An Sơn, Dương Sơn, Thanh Quy, Quy Hội. Thở ấy xe đạp nhiều lắm, cả vùng này chỉ mỗi tía tôi là có thôi. Xe được làm ở bên Tây cho nên giá nó mắc, mà mắc kinh khủng lắm. Tía tôi bỏ cả mấy tháng tiền quê lợi mới mua được đó. Vùng này cũng có bá hộ Liên, bá hộ Hân, bá hộ Khiết nè. Nhưng mà chỉ mỗi tía tôi là dám sắm xe đạp đi thôi. Bữa nọ, tía tôi đi chơi về, đạp xe ngang qua cái đình Ngọc Thạnh, thì trời cũng vừa nhá nhem tối. Tía thấy thằng nhỏ kháo khỉnh đứng ở bên đường á, tía ngạc nhiên, tía hỏi là con nhà ai mà giờ này còn đứng đây vậy. Vừa nghĩ như vậy thôi, thằng bé nó kêu là ông ơi ông, cho con quá giang về cái ấp An Phước đi. Tía thấy thằng nhỏ dễ thương, rồi giả lại, giờ thì cũng chạng vạng mà đứng đây không có tốt, cho nên tía bảo nó lên yên xe ông chở về. Đó, bé nó ngồi phía sau, nó quyên thiên đủ thứ. Nhưng mà tía chẳng nghe hay hoặc là nhớ được gì hết trơn á. Tía tôi kể không hiểu sao mà xe thì càng lúc nó lại càng nặng nha. Tía cố sức tía đạp 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 nhõm cả người lên. Nhưng mà một lát thì ông đuối đó. Tía tôi cứ ngỡ như là chở cả trăm dạ lúi, không bằng vậy đó. Tía mới bèn hỏi: "Con ơi con bao nhiêu ký lô mà sao ông thấy con nặng quá trời vậy?" Rồi không có nghe trả lời. Tía mới bèn dừng xe, ngoái cổ lại thì thấy một cái hình nhân vô cùng gớm ghiếc. Mặt thì trắng xác, mắt như là hai cái hòn than hồng, miệng thì nghe nanh trắng nhợn, lưỡi thì đỏ lõm. Tía tôi hoảng hồn quăng xe đạp chạy bán sống bán chết. Về đến nhà tía mà tía còn run lập cập, miệng thì mấp máy nói trong cái làn hơi ngu ngốc: "Đình, đình, ở ngoài đình có con ma, có con ma." Đó, tía tôi nói như vậy, má tôi thấy tía như vậy thì nên cũng sợ lắm. Sai người nhà đốt đuốc đi tìm cái xe đạp của tía. Sau khi mà hoàn hồn thì tía mới bảo: "Trời ơi, gặp phải ma trành." Ma trành là những đứa con nít hay hoặc là đồng nam đồng nữ vì lý do nào đó mà chết khi mà chưa kịp trưởng thành. Ma trành không làm chết ai, nhưng mà nó phá phách, và nó phải gọi là nó chọc ghẹo, mà nó chọc ghẹo dữ lắm mà nha. Và kính thưa quý vị, đó là cái phần đầu của cái câu chuyện ngày hôm nay. Hoàng Tĩnh xin được gửi đến cho quý vị cái phần 2. Hoàng Tĩnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đọc truyện lần sau với câu chuyện của tác giả Tiểu Lục Thần Phong, phần 2 của câu chuyện Ma Sông Đình đến với quý vị trong lần sau. Thưa quý vị, cảm ơn tác giả Tiểu Lục Thần Phong với câu chuyện con Ma Sông Đình được đăng trên trên cái một cái website mà cũng rất là nhiều những người Việt vào đây để xem, đó là Việt Báo. Thì Hoàng Tĩnh xin được mạn phép xin được gửi đến cho quý vị trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay phần 2, sẽ trở lại với quý vị trong lần sau. Con Ma Sông Đình là phần kết nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau.